rồi ta chợt tỉnh rằng là tất cả dạng pháp giải không bây giờ có làm quá cực khổ lắm đi nữa, ưu tư phiền não lắm đi nữa, rồi không bao lâu năm cũng chết, cũng hai bàn tay không. Vậy thì sắp xếp lại mọi việc, không quá ưu tư phiền muộn nữa. Thế thì lúc bây giờ ta giảng sanh cực lạc, ta để tâm ta thanh tịnh, ta sử dụng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, thì ta giảng sanh cực lạc. Mà nếu điều kiện tốt là ta ở luôn cực lạc, ta không về ta bà, ngay trong lúc ta còn sống. Đây, đó là cái giáo lý tịnh độ là phải học vậy. Mà muốn học vậy là phải bỏ được, phải bỏ cho được những cái nhận thức cũ kỹ, cái giáo lý phương tiện. Giáo lý phương tiện là mình gửi gắm tâm hồn ở thế giới khác. Đó là tôi giới thiệu là những cái nét tổng quát. Bây giờ bắt đầu vào cái cách nghi thức mà học tu về Kinh A Di Đà. Bây giờ tôi bắt đầu giới thiệu về cái nghi thức mà ta sinh hoạt hàng ngày. Trong chùa cũng vậy, ở nhà các Phật tử cũng giống giống nhau. Có nghĩa là cái biểu hiệu chuông mở là giáo đầu như vậy, là trong vòng 10 tiếng đó là nhắc nhở mọi người rằng là phải ráng mà giữ gìn thập thiện nghiệp. Bắt đầu giữ gìn thân khẩu ý cho lành như là thập thiện nghiệp vậy nha. Nhớ là thân bất sát nè, bất đạo bất dâm nè, khẩu bắt đầu từ đây. Bất vọng ngôn, bất ý ngữ, bất lưỡng thiệt, bất ác khẩu, ý từ đây. Bất tham, bất sân, bất si. Có nghĩa là phải nhiếp, thu nhiếp thân tâm lại, trở thành thập thiện nghiệp. Đó là cái vụ chuông mở. Thế là bây giờ ai có quyền nói trước đây? Đây, cái quyền nói trước là cái quyền của chị này. Cái chị bên chuông nói trước. Rồi bây giờ đó là nói tới hình thức nè, bây giờ nói tới nội dung nè. Nội dung là lư hương xạ nhiệt pháp giới mong quân. Lư hương tức là cái lò nhang á, cái lò mà mình để mình thắp trầm, mình thắp hương á, vừa nhóm lên vừa cháy thì nó xông, cái hương nó xông khắp cùng pháp giới. Làm sao mà cái hương mà vừa mới đốt mới nhang lên nó vừa cháy thì là cái hương lại pháp giới mong quân nó xông khắp cùng pháp giới được? Cái hương đó nó phải như thế này đây nè, cho nên nó mới xông khắp cùng pháp giới được. Giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh dân đài, biến pháp giới cúng dường thập phương chư thánh hiền. Thế thì là cúng cái hương này là lấy cái giới mà làm hương, lấy định mà làm hương, lấy tuệ mà làm hương, lấy giải thoát tri kiến mà làm hương. Do vậy cho nên cái hương này đây này vừa đốt lên là do cái sự mà tu hành thanh tịnh giữ giới, định tuệ giải thoát tri kiến của mình đó, cái đó tự nó thông đồng với cái thể tánh thanh tịnh của mười phương chư Phật rồi. Vì vậy cho nên là vừa lư hương, vừa xả nhiệt, vừa đốt lên, vừa cháy là nó đã xông khắp mười phương. Vì cái giới định tuệ giải thoát tri kiến là cái tâm thanh tịnh đó cùng với cái tâm thanh tịnh của chư Phật đã dung hòa, đã hòa tan với nhau là một rồi. Vì vậy cho nên là vừa đốt hương là cái hương đó nó xông khắp cả mười phương. Đấy, cho nên là cúng hương là ta cúng cỡ vậy đó chứ. Nội dung của sự tu hành là vậy đó. Rồi còn hương nữa nè. Thứ nhất biện hương, phi sắc phi không, thị chân thị giá, linh linh bất mũi, liễu liễu thuần minh, siêu hồ nhất nguyệt chi quang minh, hàm đẳng thái hư không chi lượng. Phóng chi tắc cài là pháp giới, thâu chi tắc tế nhập di trần, ngã tiêm nguyện thử tâm hương, cúng dường quá khứ hiện tại vị lai, thập phương chư Phật tôn pháp thiền thánh tăng thường trú tam bảo. Tức là cái hương này á, nó không phải là vật chất, nó không phải là không, là gọi là phi sắc phi không, nó không phải là chân như, nhưng mà nó cũng phải hoàn toàn là không có. Cái phi sắc phi không, thị chân thị giả, linh linh bất mũi, liễu liễu thượng minh, nó luôn luôn nó rực rỡ, nó không tối tăm, rực rỡ là chói chang trong mọi lúc. Là cái hương đó tức là cái tâm hương. Siêu hồ nhật nguyệt chi quang minh, hàm đẳng thấy không chỉ lượng, phóng cho tắc cai la pháp giới, thâu cho tắc tế nhập vi tầng, tung ra là nó tùm khắp pháp giới, mà thâu lại là nó ở trong vi tầng. Vì sao vậy? Vì đó là cái hương này là hương lòng. ngã kim nguyện thử tâm hương. Con nay nguyện đem cái tâm hương, hương tâm thanh tịnh này mà cúng dường cho chư Phật ba đời, quá khứ hiện tại vị lai. Đây, cho nên cái việc mà mình nguyện hương như vậy đó là phải đem cái hương lòng, cái hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và giải thoát tri kiến mà cúng Phật. Cho nên lưu hương xài nhiều pháp giới mong quân chư Phật hãy hội tất nhiêu dân. Chư Phật nhiều như là nước bốn biển mênh mông vậy, không biết bao nhiêu chư Phật, chư Phật mà kể cho hết đều có thể tiếp nhận những cái tâm hương này. Tất nhiêu dân đều xa nghe, ở trong mười phương thế giới đều xa nghe được cái mùi hương này. Tùy xứ kiết tường vân, tùy xứ là ngay nơi cái chỗ bất cứ ông Phật nào, ở đâu, trong hằng hà sa số vũ trụ bao la này, bất cứ thế giới nào, đều tùy xứ cái khói hương này nó sẽ thành cái vân, cái mây kiết tường để nó tu lại cái chỗ của chư Phật đó. Sao vậy? Cái khói hương đó là cái khói của tâm hương mà. Cho nên là nó cùng với chư Phật hòa hợp một, cho nên nó sẽ trở thành cái đám mây kiết tường, nó quyện với chân của chư Phật, bất cứ là chư Phật đứng ở đâu. Thành ý phương ân, thành ý phương ân, cái tâm ý chân thành của con vừa mới chớm tinh tấn ân cần để dâng cho cúng dường chư Phật thì chư Phật hiện toàn thân. Nghĩa là vừa mới dâng cúng thì là có chư Phật hiện đến liền. Là vì sao vậy? Là vì chư Phật ở đâu mà đến mau vậy? Là vì thật ra cái tâm, cái hương này là tâm hương, là giới hương, định hương, giữ tuệ hương. Thì Phật của ta mà nếu mà ta thanh tịnh trong sáng thì vừa lấy cái tâm hương của ta mà cúng thì Phật cũng tức là ở ngay trong lòng của ta sẵn có rồi. Cho nên vừa cúng là có chư Phật hiện toàn thân, hiện đến liền. Thế thì là trong một cái bài mà gọi là tán hương là đã có chứa cái nội dung như vậy. Mình phải hiểu như vậy thì trong lúc mình tụng kinh mà mình đốt mấy cái nén hương hoặc là mình đốt mấy cái lẻ tâm đều là phải đem cái giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát, giải thức tri kiến cúng. Cúng chư Phật trong mười phương cũng tức là Phật trong lòng ta vốn có. Do vậy mà cái bằng tùy xứ kiết tường dân, cái khói hương này nó sẽ ngay tại chỗ của chư Phật trong mười phương. Trong đó có chư Phật, trong tâm ta cũng là một chư Phật trong mười phương. Thế là về muốn tụng kinh là đọc cái bài tán đó, kế đọc cái bài tán lưu hương xong rồi giờ tới gì nữa ha. Tán lưu hương xong rồi Nam Mô Hương Vân cái Bồ Tát rồi thì kế đó tụng cái bài khai kinh kệ vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Tụng cái bài gọi là cái bài kệ khai kinh. Khai kinh là mình lật kinh ra. Khi mình lật kinh ra thì cái người hành giả, người đệ tử Phật đọc cái bài kệ đó. Vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ, có nghĩa là cái pháp, cái chánh pháp của Phật nó vi diệu, nó thẩm thâm vô thượng. Chánh pháp của Phật nó vi diệu lắm. Người ta sắp chết mà nghe chánh pháp của Phật, người ta có thể sống lại được. Người ta đau khổ vì cực tham, cực sân, cực si, đau khổ như là ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà nghe chánh pháp mà quay đầu phản tỉnh thì người ta sẽ xóa ngay được những cái khổ não bức bách ghê gớm của thân tâm. Người ta nghe chánh pháp, người ta có thể an lành hạnh phúc mà không phải là giàu có nhiều vàng lắm bạc, mà người ta vẫn an lành hạnh phúc được. Do vậy cho nên là cái chánh pháp của Phật là cái pháp màu nhiệm vi diệu, tức là nó màu nhiệm vô cùng, nó cao sâu vô thượng, nó có thể cứu tử người ta những cái lúc mà người ta khuẩn bách tâm hồn sắp chết. Cho nên là cái chánh pháp không phải công dụng lớn vậy, còn gọi là vô thượng thẩm tâm vi diệu pháp. Biết bao nhiêu những người nhà giàu thật là giàu, không hề có an lạc, không hề có hạnh phúc, nếu không biết nghe được cái chánh pháp vô thượng thậm thâm. Ngược lại có những người, người ta sắp chết, hoặc là người ta ở trong cảnh nghèo, hoặc người ta ở trong cái cảnh rất là khó khăn, vậy mà nghe được chánh pháp rồi, người ta hòa hồi đầu phản tỉnh, thì người ta đã qua những cái cơn đau khổ đó, người ta có hạnh phúc an lành. Thế chẳng phải là vô thượng thậm thâm, chẳng phải là vi diệu pháp là gì? Ở trong cảnh nghèo mà ta vẫn hạnh phúc, ta vẫn an lành, ta vẫn sung sướng. Người ta có thể làm lụng bằng tay chân nhiều, nhưng mà người ta ở cực lạc là vì người ta không có khổ. Ta có lao lực thì có, cái đó gọi là cực, chút đỉnh về thân thì có, nhưng mà ta không có khổ. Là do nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp. Có thể có cực chút đỉnh nào đó mà không có khổ. Nếu hoàn cảnh mà sắp xếp ổn định thì là vừa không cực mà lại không có khổ, tức là cực lạc rồi. Còn như không nghe được chánh pháp thì giàu có vô cùng, tiền nói chuyện tỷ 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 mà vẫn khổ đau. Nguyên nhân khổ đau, hiện khổ đau và tương lai cũng khổ đau, mà thậm chí còn gây lại những cái xấu xa, cái tệ hại để cho khổ đau cho con cháu, là do không có tu học chánh pháp. Do vậy cho nên chánh pháp là cái pháp vô thượng thậm thâm vi diệu. Vô thượng nghĩa là không còn cái pháp nào trên nữa, nó màu nhiệm, không còn cái nào màu nhiệm hơn. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, chánh pháp của bậc trong đời ngàn kiếp không dễ gì gặp đâu, không dễ gì gặp. Các Phật tử đi nghe, có người 15 năm, có người 10 năm, 17, 8 năm, người 4, 5 năm, các vị thấy, các vị tưởng là dễ gặp chứ không phải. Không phải dễ gặp gì chánh pháp đâu. Có người ở kế bên đây nè, sát hè cũng không hề nghe được chánh pháp nữa nha. Mặc dù là đi ngang đi lại trong cái giảng đường này, cũng không phải vì đi ngang đó mà gọi là gặp được chánh pháp. Gặp chánh pháp đây có nghĩa là cái người nghe được, hiểu được, hành được, sống theo chánh pháp mới gọi là cái người gặp gỡ chánh pháp. Cho nên cái người mà gặp gỡ mà nghe được chánh pháp mà không cuồng loạn hồ nghi và tính thọ và hành trì được, đó gọi là cái người mà được tao ngộ với chánh pháp. Còn bằng không hiểu nổi, không hành nổi, không sống theo chánh pháp nổi, thì dầu có đi ngày một ngày hai, đi tới đi lui ngang đây, ở đây, ở kế bên chùa đây, cũng không gọi là người tao ngộ chánh pháp. Ngược lại có những người ở bên Mỹ, ở bên Pháp, ở bên Úc, mà người ta nghe những cái băng thuyết về chánh pháp, ta tiếp thu được. Cái người đó ở xa ngàn muôn dặm vậy mà người đó gọi là tao ngộ chánh pháp. Do vậy cho nên là chánh pháp không phải dễ. Ở trong cái thành phố Hồ Chí Minh của mình đây nè, là 4-5 triệu người đó chứ. Phải hỏi những cái người mà nghe thật sự chánh pháp về liễu nghĩa thượng thừa được bao nhiêu, tao ngộ chánh pháp được bao nhiêu. Đây, đó là bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, trăm ngàn muôn kiếp dễ gì tao ngộ, không dễ gì gặp gỡ, không dễ gì tiếp thu được chánh pháp đâu. Mà ngày nay chúng con được nghe, được tiếp thu, được gặp gỡ chánh pháp, nên là ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Con nay nghe được, thấy được và nghe được, và được tiếp thu, được thọ trì, được lãnh thọ hành trì. Thế thì bây giờ đây nguyện giả Như Lai chân thiệt nghĩa, con xin nguyện tìm hiểu cái nghĩa chân thật, cái nghĩa liễu nghĩa của thượng thừa, cái nghĩa thuộc về chân đế của nền giáo lý chứ không phải là tục đế. Tôi nói ví dụ như là cái nghe kinh mà về tịnh độ mà nghe bằng văn tự, bằng ngữ ngôn đó là nghe về tục đế, không phải là cái nghĩa chân thật. Triển khai về cái tinh thần liễu nghĩa của thượng thừa thì mới gọi là nguyện giả Như Lai chân thiệt nghĩa, là cái nghĩa chân thật, cái nghĩa liễu nghĩa của thượng thừa. Người mà nghe được như vậy, cái liễu nghĩa thượng thừa rồi là tu tịnh độ, ta không cần chờ chết ta mới được sanh về bên thế giới cực lạc ở Tây Phương. Mà người ta cho rằng thế giới Tây Phương, và sự thật thế giới Tây Phương nó ở ngay cái nhà của người ta, ở trên những cái đoạn đường nào mà người ta, cái tâm hồn người ta thanh tịnh, người ta đi đứng sinh hoạt trên đó là người ta ở thế giới cực lạc rồi, chứ không cần phải đợi ở phía mặt trời lặn ở phương Tây hết. À, nguyện giả Như Lai chân thiệt nghĩa là cái nghĩa đó đó. Và Phật A Di Đà ở trong lòng ta, hễ lúc nào tâm hồn ta không có phiền não vô minh, ta gạt bỏ mọi cái nguyên nhân dục vọng đau khổ thì ta được ở cảnh giới cực lạc rồi. Phật Di Đà là ở trong lòng ta rồi. Nguyện giả Như Lai chân thiệt nghĩa, nguyện tìm hiểu cái nghĩa chân thật của Như Lai. À, hôm nay tôi giới thiệu là tới đây hả, giờ hết giờ rồi, tôi thì ngừng ở đây. Tôi xin nhắc cái này chung là để ý văn như tư, tư như tu à, chứ còn nghe cái này cũng khó à, bởi vì nó khác với cái pháp phương tiện bình thường mà mình đã tiếp thu từ lâu.
Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 97, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu học về Tịnh Độ Tông, học về bộ kinh A Di Đà. Hôm nay là lần thứ hai học về tông Tịnh Độ. Bữa hôm nọ thì giới thiệu tổng quát và nói tới cái bài khai kinh kệ rồi, phải không? Kệ khai kinh rồi. Bây giờ học thêm một câu trước khi vào nguyên văn của bộ kinh A Di Đà, là cái câu Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Đại chúng nhớ rằng là ta học kinh Pháp Hoa đấy, thì Đức Phật xác định rằng tất cả mọi người đều là sen hết. Phật là sen nở toàn diện 100%, Bồ Tát là sen nở 90, 95, 98%, hàng viên giác là ví dụ như sen nở 70, 80%, hàng vị thừa đại đệ là như là sen nở 50%, còn như là cái người trời, trời cũng là sen, mà ví như sen nở vừa lên khỏi mặt nước mà chưa có nở mà lên khỏi mặt nước. Còn ở hàng phàm phu á, người phàm phu á thì cũng là sen, nhưng mà sen nó còn ở dưới nước đục, thậm chí có những cái thứ sen nó còn lủi ở cái bông của nó, cái ngó nó còn lủi ở dưới bùn, nó chưa có trồi ra cái nước ở bên ngoài. Thế thì cái giáo lý của đạo Phật mà liễu nghĩa thượng thừa thì ta học như thế. Do vậy cho nên sen là một thứ, chẳng qua là do thời tiết, nhân duyên, điều kiện khí hậu, đất đai mà sen nở sớm nở muộn, nở toàn diện hay chưa. Chứ tất cả mọi người theo giáo lý Phật đều là một thứ, là sen. Do vậy cho nên là mọi người là Phật, và mọi người ai cũng có khả năng thành Phật, và mọi người sẽ được thành Phật. Đó là giáo lý đó ta học rồi. Giáo lý là gọi là viên giáo thuần viên độc diệu của tối thượng thừa, đã xác định cái vị trí, cái vai trò, cái giá trị, cái nhân phẩm, tư cách của con người nó bình đẳng cùng với chư Phật mười phương như vậy. Bây giờ mình học cái môn Tịnh Độ thì qua cái bài tán dân hương, bài tán tháng về khai kinh kệ, bài khai kinh, bây giờ tới cái câu Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Sẵn đây tôi nhắc lại, Nam Mô là cái tiếng dịch âm của tiếng Phạn. Có khi có những cái chỗ ta dịch, ta đọc là nắng mồ, cũng tức là nghĩa của chữ Nam Mô đó. Thí dụ như nắng mồ Di Đa Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Điệp Dạ Tha chú đó, mồ cũng tức là như chữ Nam Mô mà người ta dịch âm nó trại vậy thôi. Cái hai cái chữ này, hai cái âm này là coi như một thứ với nhau. Nắng mồ ta mãn đa mẫu đà nấm a bác ra để hà ra xa ta năng nắm đất Điệp Tha. Thì ở trong cái thập chú mà khi mà Phật tử đọc tới cái chú mà có cái chữ nắng mồ đó, cũng tức là chữ Nam Mô này. Nó gồm có những nghĩa như là quy y, như là quy mạng, như là cung kính, như là cứu ngã, như là độ ngã, như là lễ bái. Đại để nó có sáu nghĩa như vậy, dùng nghĩa nào cũng được. Chẳng hạn như nó Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Bây giờ mình lấy một nghĩa thôi, mình lấy nghĩa thứ sáu đi, có nghĩa là lễ bái. Thì có nghĩa là con xin lễ bái Phật và Bồ Tát ở trong cái hội liên trì. Mình lấy nghĩa cái Nam Mô, mình lấy nghĩa thứ sáu thì nó có nghĩa là con xin lễ bái Phật và Bồ Tát ở hội liên trì. Và giả như mình lấy cái nghĩa này, nghĩa thứ nhất, Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, lấy nghĩa thứ nhất có nghĩa là con xin quay về nương tựa quy y với Phật và Bồ Tát ở trong cái hội liên trì. Chữ quy mạng cái nghĩa cũng giống chữ quy y vậy thôi. Giờ giả sử mình lấy nghĩa thứ ba là cung kính. Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát là con xin chân thành cung kính Phật và Bồ Tát ở hội liên trì. Đại để là trong sáu nghĩa muốn dùng nghĩa nào cũng được, nhưng mà riêng về tôi á thì là có cái nghĩa này. Hai cái nghĩa này là đối với tôi nghe là tôi không có thích. Cái người mà học cái giáo lý tiểu thừa, căn cơ còn thấp, thì người ta dùng hai cái nghĩa đó, có nghĩa là xin Phật và Bồ Tát trong cái hội liên trì cứu hộ cho chúng con, hộ độ cho chúng con. Thế thì là cái tư tưởng, cái ý niệm đó là của những người bình thường mới vào đạo là đều là có cái tư tưởng như vậy. Người ta rất thích, khi người ta lại, người ta cúng, người ta kính ra thì người ta rất là hy vọng Phật và Bồ Tát cứu cho chúng con, giúp đỡ chúng con, phù hộ cho chúng con. Đó là cái nghĩa cứu ngã và độ ngã. Cái nghĩa đó chỉ dùng cho những cái người căn cơ thấp và áp dụng cho những cái người mà chỉ học kinh bất liễu nghĩa. Chứ mà cái người mà đã tiếp thu cái tư tưởng liễu nghĩa của Đạo Thừa rồi mà nói tới cái chữ đó đó thì không có thích. Không thích là vì sao? Là vì người ta biết rằng là Phật không thể độ cho ai hết. Phật là mình, chính mình làm cho mình thành Phật hay không thành Phật, chính mình làm cho mình có an lành hạnh phúc hay không là mình, chứ không phải là ông Phật độ được. Mà ông Phật chỉ dạy cho mình cái giáo lý, cái cách sống để có an lành, có hạnh phúc. Do vậy cho nên là từ điển người ta nêu ra sáu nghĩa như thế, để cho nó hạng người nào cũng có thể thấy cái chữ Nam Mô nó thích hợp theo cái ý muốn của mình. Nhưng mà như cái người mà thích tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa là hai cái nghĩa cứu ngã và độ ngã, người ta không thích. Nhưng mà cái đó thì tôi nói vậy đại chúng là nhận xét là để ý, chứ có người cũng không chịu à, phải có cái niệm Phật cứu tôi chứ. Nếu tôi cúng dường tôi lại Phật ngài mà ngài không cứu tôi, ngài không độ tôi thì tôi cúng dường ngài chi? Cho nên cái ông thầy này ông nói sao tôi nghe tới cái lỗ tai của tôi à. Thế thì cũng có người ta nói như vậy, có người ta nói vậy. Từ hồi nào giờ tôi đem hết tâm thành và tiền bạc của cải, tôi cúng dường trời Phật để tôi mong cho ngài cứu tôi, ngài phù hộ tôi, ngài độ tôi. Mà sao giờ giảng nói rằng là cái nghĩa là mà nhờ Phật Bồ Tát cứu độ hay là phù hộ không được. Thế thì cũng có người ta buồn về cái chỗ đó, ta không thích. Nhưng mà tôi thì đã chúng biết ý rồi, là ở đây là dầu cho giảng kinh phương tiện đi nữa, nói một hồi là nó cũng ra. Nó ra thuộc về cái tư tưởng liễu nghĩa đại thừa, chứ còn nói cái phương tiện kia tôi không có chịu được, chịu không nổi. Là vì mình nói như vậy nó không đúng sự thật, lý luận không được. Mà mình nói kinh mà mình để cho cái người ngoại đạo nào đó hoặc người đối phương nào đó mà người ta văn bẻ được là không phải giảng kinh Phật. Giảng kinh Phật là phải không văn bẻ được. Vậy đó mới là kinh Phật. Bởi vì sao? Phật đã nói rằng ta nói lời kinh điển của ta là chân lý mà. Mà đã là chân lý thì bây giờ ai cũng phải nói mặt trời là nóng, chứ không thể nói cách nào khác hơn nữa được. Mà nói mặt trời là ấm, mặt trời là mát, mặt trời là lạnh thì càng không trúng nữa. Vì vậy cho nên là mình học Phật thì nó có nhiều căn cơ. Thành ra tôi thì cũng chỉ rõ hết vậy đó, các Phật tử để ý. Như chỉ cung kính thì được, nhưng mà chỉ cứu ngã và độ ngã này đó, thì cái người mà ta tu cao, thâm nhiễm giáo lý đạo Phật, người ta tin lấy cái khả năng thành Phật của chính mình. Kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân. Cuộc đời này, sống trong cuộc đời này tự mình quyết định số phận mình, chứ không do ai khác. Thế thì cái tư tưởng đó, tư tưởng mà tôn trọng cái nhân bản của con người, tôn trọng cái đức tính bình đẳng của mọi người. Chứ nếu như mà mình nguyện Phật, mình niệm Phật mà chỉ có lúc nào mình niệm Phật, mình nguyện Phật, Phật mới phù hộ mình, mới độ cho mình, vậy thì cái ông Phật đó đâu có bình đẳng gì đâu. Trong đây 500 người mà giá như có 400 người mà biết niệm thì phù hộ người ta. Còn là 100 người ở ngoài kia, trước cửa, xung quanh này nọ, ngoài đường, ngoài xá là những người khác mà người ta không biết niệm. Rồi chẳng lẽ mình ghét người ta ư? Mình không có cái ý cứu người ta, độ người ta ư? Không phải vậy. Cái lòng đại từ, đại bi, đại hy, đại xã của Phật là y như ánh sáng của mặt trời, không hề từ nang bất cứ một cái chỗ nào. Ánh sáng đều là tỏa khắp hết. Tùy theo người biết sử dụng cái ánh sáng đó, kẻ thì làm điện để mà xài, kẻ thì là phơi bánh tráng, kẻ thì phơi chuối khô, kẻ thì phơi củ hủ tiếu, người thì sưởi ấm, người thì lấy lửa trong mặt trời đó mà nấu nướng mà ăn, và người thì để là sinh hoạt dưới ánh sáng đó, bình đẳng cho tất cả mọi người. Chứ không phải vì người nào đó có nhớ trời, thương trời thì trời mới cho cái ánh sáng, không phải vậy. Vì vậy cho nên là cái nghĩa Nam Mô á, là cái nghĩa cứu ngã và độ ngã đó, nghĩa có cái nghĩa gian sinh đó, thì nó không phải là kinh liễu nghĩa. Nên để ý ra cái chữ Nam Mô là vậy. Liên Trì Hải Hội. Liên Trì là cái ao sen, Hải Hội là cái hội đó. Cái hội mà Phật Di Đà mà nói kinh cho đại chúng nghe ở cảnh giới Cực Lạc đó, theo trong kinh tả đó mà, gọi là Hải Hội. Cái chữ này là dùng để nó có cái ví dụ, nó ẩn cái ví dụ ở trong đó, nghĩa là nó đông, nó nhiều như là biển vậy. Đông nhiều lắm, như là nước biển mênh mông. Thì trong cái hội Liên Trì đó, Liên Trì là cái ao sen. Thì cái tông Tịnh Độ nó có cái bài là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, nguyện sanh về cái cửu phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu, nguyện sanh về cái cảnh Tịnh Độ ở Tây Phương, chính phẩm sen vàng là cha mẹ. Người ta chia ra đó, cái vấn đề giảng sanh ta có chia ra vậy là cửu phẩm, tức là thượng, trung, hạ. Thượng, trung, hạ. Rồi trong cái thượng này ta chia ba là hạ, trung, thượng. Hạ, trung, thượng. Hạ, trung, thượng. Thế là cái thượng phẩm này nó có thượng, 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 trung và thượng, hạ. Cái trung phẩm nó có trung, thượng, trung, 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 hạ. Hạ phẩm nó có hạ, thượng, hạ, trung và hạ, hạ. Thì nó có cái từ là cửu phẩm Liên Hoa. Hoa sen ở cái hội Liên Trì đó, nó có chín bậc người. Cái người mà bậc thượng đó, kinh người ta giải rằng là hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh tức khắc. Hãy hoa nở rồi, hoa sen nở thì thấy Phật. Mà kinh từ xưa nay người ta giải rằng là mọi người á, là khi mà phát tâm tu hành đó, đều là có cái coi như là mình được, mình là cái một cái hoa sen, được là một cái hộp sen rấm ở trong cái hội Liên Trì. Ta diễn tả như thế. Đây là ta dùng cái ý và để ta ví dụ. Mình phát tâm tu hành là bắt đầu coi như là mình rấm cái hộp sen trong cái hội Liên Trì Hải Hội đó. Thì cái hoa sen đó, ở trong cái ao sen đó, từ từ nó tùy theo cái sự tu hành của mình mà nó phát triển. Phát triển thì nó chia ra làm chín bậc như thế. Nói về kinh Pháp Hoa đó thì tôi chỉ chia nó ra làm năm thừa, thành ra năm bậc sen thôi. Mà về tôn Tịnh Độ tôi chia ra cái sen, tôi chia làm chín bậc để nói lên là cái sự phát tâm, mới phát tâm và cái tiến trình của nó phát triển đi lên từ sơ phát tâm cho tới cái thành cái quả cứu cánh là sen nở toàn diện, giống như mình học kinh Pháp Hoa vậy. Từ khi nó còn là cái hột sen bắt đầu phát tâm tu hành là giống như hột sen mới rấm, từ đó mà nó lên, nó có nhiều trong cái quá trình đó, nó tiến lên, nó có chia làm chín bậc trước sau lớn nhỏ cao thấp, gọi là cửu phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu. Thế thì theo cái tôn Tịnh Độ, người ta cắt nghĩa rằng là tất cả chúng ta đều là sen hết, là nói lên mọi người là sen hết là tại vì là cũng dựa vào cái kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa của Diệu Pháp Liên Hoa mà ta học đấy. Vì là sen hết cho nên mọi người có thể thành Phật được hết, bình đẳng không ai kém ai. Chỉ có cái điều là cái tôn Tịnh Độ người ta khuyến khích ấy, người ta nói rằng là phát tâm mà tu hành là kể như từ đó là được rấm hột sen ở trên cái Liên Trì. Còn kinh Pháp Hoa thì khác hơn. Kinh Pháp Hoa thì dầu các vị có phát tâm vào đạo hay không, có bắt đầu tu niệm Phật Tịnh Độ hay không, các vị cũng vẫn cứ là sen. Đó, cho nên cái giáo lý nó có nó tùy theo cái thời mà gọi là thời Pháp Hoa Niết Bàn, đó là cái thời Liễu Nghĩa Thượng Thừa, cái thời viên giáo của Đại Thừa. Cho nên là bất cứ người nào trên thế gian này đều là sen hết, chứ không phải đợi gì là phát tâm vào đạo mới được coi như hột sen rấm trong cái Liên Trì, trong cái ao sen ở Cực Lạc, không cần vậy. Còn Pháp Môn Tịnh Độ thì người ta khuyên mà, người ta khuyến khích mà, ta mở phương tiện mà. Người ta nói rằng là người nào mà phát tâm tu hành là niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ là coi như bắt đầu mình được là một hột sen để rấm vào trong đó. Tùy theo cái sự tinh tấn tu hành của mình mà nó phát triển, chia làm chín cỡ, lớn nhỏ khác nhau, toàn diện hay chưa. Cửu phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu. Mà cái câu kế là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, hãy hoa sen của mình mà nó tới cái lúc nó nở toàn diện á, là mình mới được thấy Phật. Còn bằng không á, thì mình chưa được thấy Phật. tu hành ở trong cái hoa sen đó. Cái này là để ý chứ không là mình coi mình tưởng tượng mình giống như là ở trong cái hoa sen đó, cái hoa sen nó còn búp nó không nở, mình ở trong. Rồi có người ta còn giải cho nó cái hoa sen nó lớn, nó rộng rãi, đủ tiện nghi, giống như mấy cái nhà thiệt đẹp vậy đó. Rồi mình ở trong đó hoài, mình muốn tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, muốn gì có nấy, thành ra sanh về cực lạc nó sướng vậy đó. Rồi mình tu cho tới khi nào mà sen nở thì mình mới là thấy được Phật. Còn bằng không là ở nước cực lạc, nhưng mà ở trong cái hoa sen mà tu không có bị mọi điều chướng ngại. Ta nói như vậy là không phải, ta mở cái phương tiện nó quá thấp để cho nhiều người ham để mà phát tâm, thì mở phương tiện quá thấp nói như vậy nó cũng có được lợi ích số ít, nhưng mà cái lợi ích đó nó dậm chân một chỗ. Chứ còn học cái giáo lý mà liễu nghĩa thượng thừa đó thì không phải mình ở trong hoa sen ở nước cực lạc, ngay bây giờ mình là sen, chứ không phải đợi sanh lên kia mới ở lên kia. Nói sanh lên kia ở lên kia là làm cho người ta tưởng tượng rằng là phải chết mới được, cái hồn của mình mới là sanh về về cái liên trì, mới sanh vào trong cái bông sen ở trong cái liên trì hải hội của cảnh giới cực lạc Tây Phương. Do vậy mà người ta đinh ninh rằng là tụng kinh cầu siêu để cho cái hồn mà được sanh về đó, ở trong cái liên trì đó, trong cái ao sen đó. Cái đó là cái giáo lý bất liễu nghĩa. Còn cái người mà học mà giáo lý liễu nghĩa đại thừa đó thì như tôi nói bữa rồi đó, pháp giới không có cái vùng nào là ta bà là đau khổ cả, cũng có cái vùng nào là cực lạc là hoàn toàn an vui hạnh phúc để dành riêng cho ai cả. Mà pháp giới là nhất chân. Nhất chân đây có nghĩa là nó là một cái thể chân như bằng nhau, đồng nhau, một thể một. Còn tâm niệm mà đầy nhảy vô minh phiền não, mình không làm chủ được lục căn mình không hóa giải được phiền não vô minh do sắc thanh hương vị xuất pháp nó tác động, thì mình ở đâu cái chỗ đó nó trở thành ra thế giới ta bà. Có nghĩa là mình phải chịu nhiều thứ phiền não, bực bội, khổ đau, bất mãn, bất bình, yêu đứng. Do vậy mà nó thành ta bà. Và ngược lại, mình đủ sức làm chủ lục căn, làm chủ lục cảnh, sắc thanh hương vị xuất pháp bên ngoài, thì nhìn vạn pháp qua cái tính, 10 cái tính như thị của nó, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, tánh như vậy, tướng như vậy, thể như vậy, công năng như vậy, lực dụng của vạn pháp nó biến chuyển, nó diễn biến, nó hiện hữu, nó tồn tại như vậy, là như vậy mà lục căn mình không dính với lục trần. Bằng cớ là Đức Phật Thích Ca, khi tu hành rồi lục căn của cha mẹ sinh ra vẫn còn nguyên đó, và sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, lục cảnh bên ngoài vẫn còn nguyên đó, mà Như Lai Thế Tôn vẫn có Bồ Đề, vẫn có Niết Bàn vô thượng, giống y như chư Phật trong mười phương. Như thế thì là cái gọi là cõi ta bà không phải là ở vùng đất, đó là do tâm. Gọi là cảnh cực lạc không phải là ở vùng đất sung sướng nào đó, mà nó cũng do tâm. Cho nên học cái này là nó có hơi khó đó. Mà học như vậy mà tiếp thu được rồi á, thì ngay bây giờ mình có khả năng giảng sanh, chứ không phải là chết rồi mới giảng sanh. Chết rồi mà cái hồn đi giảng sanh là cái đó không có. Chết rồi mà còn có một cái hồn mà vẫn có mắt tai mũi lưỡi, vẫn có đủ ngũ quan tứ chi để mình giáng sanh về cái thế giới kia, để chui vào cái hoa sen mà ở mà tu á, không có. Nói cái đó không trúng. Con người chết rồi, thất đại nó trả về cho thất đại, đại trả về cho thất đại. Khi mà nó đủ nhân duyên thì nó hội tụ cái đó lại. Giống như là cái máy camera người ta quay phim vậy, đủ màu sắc trên sân khấu vậy đó. Mà khi mà đưa vô chiếu vô trong á, trong cái máy mà phát hình đó, thì cái những cái làn sóng và hạt đó nó đi ra thì không có màu sắc nào còn nguyên hết, không có hình ảnh nào còn nguyên hết, trả về cho từng loại màu sắc riêng biệt hết. Nhưng mà khi mà đủ duyên á, thì là cái máy có thu hình mà nó thâu lại thì nó hội tụ lại màu sắc nào nó hội tụ ra màu sắc ấy, tâm vàng đỏ trắng, rồi dáng vẻ của con người, hình ảnh gì nó sẽ hội tụ lại. Chứ còn cái hồi mà truyền đi ra thì không có một con người nào ở trong cái làn sóng và cái hạt sóng ở trên trong hư không này hết á. Thế thì cái con người khi chết rồi cũng vậy, thất đại trả về cho thất đại, chứ không còn một cái con người nguyên để rồi xong về mà chui lên cái hoa sen ở trên cái liên trì ở cảnh giới cực lạc. Chỗ đó là cái chỗ rất là khó nghe, và làm cho nhiều người mà nếu mà mới đi nghe đạo Phật chưa chịu tiếp thu giáo lý liễu nghĩa thì nghe không vui tí nào. Tôi vẫn biết có số không vui như vậy, nhưng mà vì tôi muốn rằng là mình phải nói lên sự thật của cái nguồn giáo lý của đạo Phật, để cho thí dụ như là những người ngoại đạo, tức là không phải đạo Phật của ta, hoặc là những người nào đó người ta tìm hiểu đạo Phật mà người ta tìm hiểu không rõ ràng, thế thì bây giờ mình có cái cơ hội, có điều kiện để người ta nghe, người ta nhận xét về cái giáo lý của đạo Phật cho nó đúng với cái trung thực với giáo lý của đạo Phật, may ra người ta không còn công kích, người ta không còn phản bác nữa, và biết đâu là người đại căn đại trí, người ta nhận thức được cái chân lý, người ta phát tâm, người ta hướng về đạo Phật, người ta tu hành thì mới có lợi. Chứ nếu như mình nói cái phương tiện không đáp ứng được cái yêu cầu của những người trí, những người ta tìm hiểu sâu sắc, thì cái đạo Phật là coi như nó bị thấp lần lần, nó mất đi cái chất liễu nghĩa của đại thừa. Cho nên là vấn đề đại chúng để ý à, khi mà nói liên trì hải hội đó, không có tưởng tượng mình sẽ sanh về đó vô trong hoa sen, mà phải hiểu rằng chính mình là đang sống trong liên trì hải hội, mình là một thành viên của liên trì hải hội rồi, phải hiểu như vậy mới được, chứ không phải là chết rồi mới cái hồn mới chui vào trong hoa sen, ở trên cái ao sen, ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mà phải coi mình bây giờ đây là mình là một thành viên của liên trì hải hội, một thành viên của Phật và Bồ Tát. Bởi vì mình có khả năng là Thanh Văn, là Dương Giác, là Bồ Tát, là Phật. Cho nên cái liên trì hải hội không được tưởng tượng, nó ở phía mặt trời lặn, ở phía Tây. Và càng không có cảnh giới Cực Lạc, một vùng đất nào là vùng đất an lành tuyệt đối cả. Mà tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Cái tâm của mình thanh tịnh, an vui, thì cái vùng đất nào mình đứng, mình đi, mình ở, đó nó trở thành ra cảnh giới Cực Lạc. Bằng ngược lại, phiền não vô minh đau khổ tràn ngập thì có bay cao nhảy xa đi tới một thế giới nào người ta gọi là thanh tịnh cũng vẫn đau khổ thôi. Tôi nói ví dụ như giờ mình lên mặt trăng ở trển thôi, cái tâm hồn của mình là chưa dứt hết những cái mong muốn của lục trần, của thế gian pháp này đó, thì lên mặt trăng ở vẫn là đau khổ trên trăng. Nếu mình lên trên mộc tinh quả tinh mà ở thì vẫn đau khổ trên mộc tinh quả tinh thôi, không có cảnh giới an lành được. Là Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, là con xin quay về nương tựa với Phật và Bồ Tát ở cái hải hội liên trì. Mà hải hội liên trì đó, như nói nãy giờ, thì nó là ở đâu? Ở tại thế giới này, Phật tâm ta đã có, và hình ảnh của chư Phật, giáo lý của chư Phật trong mười phương, cũng như giáo lý Phật Thích Ca hiện nay vẫn còn đó. Thì Phật có chỗ nào là không có Phật đâu, có cảnh giới nào không có Bồ Tát. Còn sen thì tất cả chúng ta đều là sen hết rồi. Cho nên niệm cái câu đó là phải hiểu rằng chúng ta đang ở trong, quay về nương tựa với Phật của chúng ta, với Bồ Tát tâm của chúng ta, và chúng ta đang ở liên trì hải hội vì chúng ta đều là sen hết, chứ không được hướng về cảnh giới kia. Câu đó là tôi muốn giảng cho đại chúng, là tôi muốn giảng cái đó đó. Chứ còn cái tịnh độ mà giảng mà tối tụng rồi cầu nguyện hoặc là niệm Phật công cứ ghi cho nhiều điểm rồi nữa là cái hồn giảng sanh về cảnh giới kia, thì tôi không cần phải giảng chi, ai cũng nói được cái đó. Bổn đạo nghĩa là chưa đi Phật học Phật sâu gì hết, ta cũng làm, ta cũng nói được cái đó, ta cũng tưởng tượng ra cái đó thôi mà, thì giảng để làm gì. Cho nên tôi muốn nói là muốn nói cái đó. Hiện giờ chúng ta phải xoay về, quay về nương tựa Phật A Di Đà, tự tánh của chúng ta, tự tánh Di Đà, chí tâm tịnh độ. Cái tịnh độ gọi là Cực Lạc ở trong tâm ta, Phật Di Đà là tâm ta, Bồ Tát là bản lành thiện hữu tri thức của ta, và trong đó có ta ở trong đó. Tâm của ta đủ 10 cảnh giới mà Bồ Tát ta lại không có sao? Và chúng ta đang ở liên trì, đang ở trong cái hải hội liên trì, ta ở trong cái ao sen, cái biển sen. Bởi vì mọi người đều là sen hết mà, theo giáo lý Pháp Hoa mà, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vì vậy cho nên mọi người đều có khả năng thành Phật. Thế thì sen nở toàn diện hay sen nở 50%, 30%, tới sen còn dưới bùn cũng vẫn là sen kia mà. Do vậy mà cái chữ liên trì hải hội Phật Bồ Tát là xoay về để tâm niệm mình và xác định địa vị nhân cách của mình là sen. Đó. Rồi đó là cái câu đó xong rồi ha. Vậy bắt đầu vào trong kinh. Liên trì hải hội Phật Bồ Tát xong rồi cái là Phật thuyết A Di Đà kinh. như thị ngã văn nhất thời Phật tại. Phật thuyết A Di Đà kinh, chứ Phật này là chỉ cho Đức Phật Thích Ca. Thuyết là thuyết pháp, là nói. Phật nói kinh A Di Đà. A Di Đà là cái tên của ông Phật A Di Đà. Cái bộ kinh A Di Đà này là riêng lấy cái tên của Đức Phật A Di Đà mà đặt cho cái đề, là cái đề của kinh này. Kinh đặt ra lập cái đề kinh đó, là tôn đạo Phật người ta có lập ra 7 cái cách để lập cái đề kinh. Kinh này thì lấy cái tên, riêng tên của Phật A Di Đà, ta gọi là đơn danh, gọi là đơn nhân, lấy riêng cái tên của Phật mà đặt thôi. Rồi còn tôi nói ví dụ đây là gọi là đơn nhân, tức là lấy riêng cái tên của Phật mà đặt cho cái đề kinh gọi là kinh A Di Đà. Còn thí dụ như cái tên khác nữa không phải giống nhau à, Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Thế thì là gọi tắt là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Thì cái đề kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó là đề đó ta gọi là pháp và vũ. Diệu pháp là chỉ cho kinh Pháp Hoa. Cái giáo lý của Pháp Hoa nó màu nhiệm, nó sâu xa lắm, gọi đó là Diệu Pháp. Còn Liên Hoa là hoa sen. Để nói lên cái nội dung, cái hệ tư tưởng giáo lý của kinh Pháp Hoa này là xác định cái lập trường của đạo Phật, xác định mọi người là sen. Tất cả mọi người đều là hoa sen hết. Chẳng qua là Phật thì hoa sen đã toàn diện, còn phàm phu thì hoa sen còn lủi ở dưới bùn, còn ở trong nước đục, chứ đều là sen hết. Thế thì là chỉ Diệu Pháp là để chỉ cho cái Phật tánh của con người. Liên Hoa là cái ví dụ, cái đề ra gọi là pháp và vụ hợp lại. Thí dụ như là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật là cái pháp trí tuệ mà người đệ tử Phật cần phải học cái pháp đó, gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Mọi người cần phải học cái pháp đó, đệ tử Phật cần học cái pháp trí tuệ này để mà tu hành.